Bản tuyên bố vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 nêu rõ, từng tấc đất trên cõi Việt Nam đều thấm đẫm máu đào bao thế hệ tiền nhân người dân Việt Nam khai khẩn, gìn giữ, chống ngoại xâm mới có, trong đó có gia đình cụ Lê Đình Kinh và xã Đồng Tâm. Khi có chiến tranh, mỗi tấc đất đều là đất quốc phòng, nhưng đồng thời đất nước không để thiệt hại cho riêng bất cứ ai khi đất đai chính đáng của riêng họ. Nếu nhà nước trưng dụng thì người dân phải được quyền thương lượng và phải được bồi thường thỏa đáng theo pháp luật trước khi dân giao đất. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, người đại diện nhóm lập quyền dân ký tên vào bản tuyên bố nối với Arabay vào ngày 13 tháng 1 về lý do đưa ra bản tuyên bố này.
Một là những cái đạo điên về luật pháp dùng những cái biện pháp rất là ác độc đối với dân trong một cái vụ án tranh chấp đất đai. Thực chất là dựa cái người dân Đồng Tâm, họ mà họ đã canh tác lâu đời trên cánh đồng sâm bên cạnh cách sân bay Miếu Môn một con đường quốc lộ, và người dân họ có đủ chứng lý về cái mảnh đất ấy chưa phải là đất của sân bay, nó nằm ngoài cái quy hoạch của sân bay đấy. Thế nhưng mà cái bản đồ sân bay cũ khi mà ông Đồng với ông Mười là thay nhau làm thủ tướng xác định đó, thì họ cố tình họ đánh mất một cách có cố tình và họ tạo ra một cái bản đồ mới mà sau này là không phải là của chính phủ. Thì đây là những cái vấn đề mà nó tráo trở trong cái luật pháp. Cái vụ án dân sự, sự tranh chấp về tính hợp pháp của một cái quyết định thu hồi đất của nông dân. Thế thì đấy là đáng lẽ những vấn đề ấy là phải đưa ra tòa án dân sự để mà giải quyết cho nó đàng hoàng, tìm mọi cái chứng lý để mà nói rằng là có thật một cái bản đồ sân bay bao gồm cả 59 hecta đất đồng sân thì người dân người ta sẽ chấp nhận.
Ngoài ra, ông Nguyễn Khắc Mai còn cho biết thêm,
không ai đi cưỡng chế vào lúc 3 giờ sáng hết. Người mà luật thì nói rõ là cấm việc cưỡng chế từ 15 tháng chạp trở đi để cái thời gian cho người dân ăn Tết. Và luật cũng nói rõ là không là đi làm công vụ thì làm đàng hoàng, ban ngày ban mặt. Thế thì tại sao lại làm cái trò mèo này? Thì đấy là vấn đề. Và bây giờ là cái mà mất mát á, thì dân và đất nước lạnh đụ và cái uy tín của cái chính quyền này cũng mất đi nhiều. Và vì thế chúng tôi buộc là phải có một cái tiếng nói và yêu cầu làm rõ vụ việc và đối xử nhân đạo với dân.
Kỹ sư Trần Bang, thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng từ Sài Gòn, người ký tên vào bản tuyên bố nhận định với Arabay.
Nhà dân, bản thân những người dân hiền lành ở một cái làng quê như vậy mà lại họ lại dùng một cái lực lượng mấy ngàn người về để bao vây, xong là cắt điện, cắt internet, làm đủ trò, xong là dùng các cái phương tiện vũ khí như thế để chấn áp, và sau này đưa ra cái hậu quả rất là nghiêm trọng, thể hiện một cái nhà nước bất lực với nhà nước mafia, với nhà nước mà vô pháp. Bởi vì nếu như cái nhóm ông Kình ấy là ông ấy, ví dụ như ông có sai thì anh hoàn toàn đưa xét xử. Và nếu như giả sử ông Kình không nên tham gia xét xử thì anh hoàn toàn có thể xét xử vắng mặt. Ví dụ bây giờ tôi mời lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng mà anh lên tòa mà không lên thì tôi có quyền cứ thế xét xử. Đây không xét xử mà vào xử bắn người ta như thế thì đây là một cái việc hành quyết mà chỉ có một cái chính quyền, cái phủ chính phủ mafia người ta mới làm như vậy chứ. Không, tôi cảm thấy nó bức xúc và nó nghẹt tim suốt từ hôm đó này. Tôi cảm thấy một cái hoàn toàn bất an với cái nhà nước này, tức là người ta thích giết ai người ta đến tận nhà ta giết, người ta bảo là có tội, không có tòa án, không viện kiểm soát là vô nghĩa hết, luật sư là vô nghĩa, các định chế luật sư là vô nghĩa hết.
Bản tuyên bố yêu cầu nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt ngay việc dùng vũ trang, bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với dân Đồng Tâm và các địa phương tại Việt Nam, chữa trị và bồi thường cho người dân Đồng Tâm và không được ngăn cản người dân và các tổ chức đến giúp đỡ, điều tra khách quan trung thực về xung quanh vụ đổ máu này, công khai minh bạch toàn bộ vụ việc, khởi tố những kẻ chủ mưu và cuối cùng là trả lại quyền tư hữu đất đai cho mọi người dân Việt Nam. Vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại thành phố Westminster, California, cũng lên tiếng về vụ việc được mô tả là thảm cảnh tại xã Đồng Tâm hôm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Theo đó, nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động lực lượng an ninh đông đảo, lên đến hàng ngàn người, bao vây tấn công những người dân oan tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Theo mạng lưới nhân quyền Việt Nam, thì lực lượng an ninh đã sử dụng súng, chất nổ, lựu đạn cay, chó nghiệp vụ v.v. tấn công vào gia đình ông Lê Đình Kình, người lãnh đạo tinh thần của tập thể dân oan Đồng Tâm, và khiến ông tử vong. Cuộc tấn công gây thương tích cho nhiều người, gồm phụ nữ và trẻ sơ sinh, và một số dân oan cũng đã bị bắt đi. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam, chia sẻ với RFA vào ngày 13 tháng 1 năm 2020.
Cái vụ Đồng Tâm theo mình nghĩ đó là một cái giọt nước nó làm tràn một cái vấn đề mà nhức nhối bấy lâu nay. Đó là vấn đề quyền tư hữu đất đai đó. Bởi vì khi nói lên tiếng về vấn đề Đồng Tâm á, thì mạng lưới nhân quyền dựa vào những tiêu chuẩn hoạt động của mình á, nền nhân quyền đó, thì trong đó cái quyền tư hữu, đặc biệt là quyền tư hữu đất đai đối với người Việt Nam rất là quan trọng. Từ khi nắm chính quyền đến nay 85 năm, với cái chủ trương kia là sở hữu đất đai, là sở hữu của nhà nước đó, thì cái đó là một cái vi phạm nghiêm trọng vô cùng đối với cái luật quốc tế nhân quyền. Cái kết cục của vụ Đồng Tâm quá thê thảm, nhà nước đã dùng đến bạo lực một cách thô bạo. Thì đó, thì vì vậy đó mà mình bên mạng lưới nhân quyền mới lên tiếng.
Trong bản lên tiếng, mạng lưới nhân quyền Việt Nam đưa ra 4 vấn đề. Thứ nhất, lên án việc sử dụng vũ lực để giết hại người dân khi họ tranh đấu bảo vệ quyền sở hữu đất đai. Thứ hai, nhà cầm quyền Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thỏa đáng cho người dân về những thiệt hại nhân mạng và tài sản do những hành vi bạo lực của các lực lượng cưỡng chế. Thứ ba, phải tái lập quyền tư hữu đất đai cho người dân, ngừng ngay việc cưỡng chế đất đai đi ngược lại luật nhân quyền quốc tế và trả lại những bất động sản bị nhà nước tịch thu cho sở hữu chủ hợp pháp. Và cuối cùng, mạng lưới nhân quyền Việt Nam kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các quốc gia tôn trọng công lý và các tổ chức nhân quyền trên thế giới quan tâm và lên tiếng hành động đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam đối với Đồng Tâm nói riêng và nạn nhân của các vụ cưỡng chế đất đai nói chung tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng khẳng định, không chỉ riêng mạng lưới nhân quyền Việt Nam lên tiếng, mà nhiều tổ chức quốc tế họ cũng đang lên tiếng về điều này. Nhiều vấn đề đã được nhắc đến, thì nó sẽ được dư luận và cộng đồng quốc tế để ý hơn.